Di Đà Phật. Trong cái vấn đề mà tu tập mà của chúng ta đó thì cái vấn đề mà cấp bách đó là giống như ngài Tịnh Am Đại sư nó có đề tới khi mà ngài nói vấn đề rằng là tu hành cấp vụ lập nguyện vi tiên. Là có nghĩa rằng là trong cái chuyện mà tu hành đó thì cái mà tu hành trước nhất, cấp bách nhất đó chính là vấn đề là lập nguyện. Thế nhưng cũng đáng tiếc một điều rằng là có lẽ cái lời mà nhắn nhủ đó của Liên Tông Thập Nhất Tổ không có được người học, người học đạo đó, người tín đồ Phật giáo đó, nhất là tín đồ Đại Thừa, không có lưu tâm lắm, không có để ý lắm. Mặc dù là thật ra thì cái lời lẽ nói trên đó là một cái lời lẽ gọi là chân thành và rất ư là quan trọng và chính xác ở trong cái vấn đề mà tu tập ấy. Cho nên ngài nói trong mọi cái vấn đề tu đó thì tu cái gì trước nhất, đó là lập nguyện. Mà ngài còn nói rằng là cấp vụ, tức là cái vấn đề mà cấp bách cần kíp nhất đó, thì đó là chính là cái vấn đề mà gọi là lập nguyện. Thế nhưng thì đại đa số rằng là người học đạo thì cũng hiểu biết một cái vấn đề đạo Phật thì khi nào cũng để đến cái tinh thần của tín nguyện hành, luôn luôn rằng là đề cập đến. Thế nhưng lại có một số thì suy nghĩ rằng cái tín nguyện hành đó là thuộc về phạm vi của người tu tịnh độ pháp môn. Và rồi thì cho rằng là cái đó là của tịnh độ. Và nếu mà rằng là mình không phải là tịnh độ tâm đó, thì đương nhiên là không có cần phải chú trọng lắm về cái vấn đề mà tín nguyện và hành. Cho nên mình tu thì mình cứ việc mà tu, mình nguyện thì mình tu thì đương nhiên là mình phải tin Phật thì mình mới tu, và mình nguyện thì mình quanh đi quẩn lại thì mình là cầu chứ chẳng phải là nguyện. Tại vì cầu với nguyện nó có khác nhau ở một cái vấn đề là cầu là cái gì mà mình xin cho bản thân mình. Thì cầu xin đó thì là cái gì mà xin xỏ thì cái đó là cầu. Còn cái gì mà khi mà mình phát một cái tâm mà muốn làm cái gì đó cho người, cho mọi người đó, thì bây giờ nó là nguyện. Còn cái mà cho bản thân mình thôi thì là cầu. Còn cho thiên hạ đó, mình muốn làm được một cái gì đó cho thiên hạ đó, thì cái điều đó nó thuộc về mình ao ước, cái điều đó mà mình bộc lộ ra thì nó gọi là nguyện. Còn cái vấn đề là mình muốn cho bản thân mình đó, thì nó gọi là cầu. Thế thì mọi người cũng lầm hai cái chữ mà nguyện với cầu. Cho nên vì như vậy thì trong cái sự mà lập tâm tu hành đó, thì nó cầu nhiều hơn là nguyện. Thế nhưng mà mình vẫn đinh đinh là mình đang nguyện. Thế thì mình nói là dĩ nhiên là mình tin Phật rồi, và dĩ nhiên là mình cũng thường xuyên là mình nguyện rồi. Thế thì như thế là mình có tín nguyện rồi, và mình hành đó là cái vấn đề gọi là đại loại, là tụng kinh, niệm Phật, lễ bái, này kia gì đấy nó là hành xong rồi. Và khi mà tụng kinh, niệm Phật, lễ bái rồi thì là cầu, chứ không hẳn là nguyện. Thế thì hiện tại đa số người Phật tử thì cũng tất nhiên là như vậy hết, thì họ cũng chỉ có niệm Phật xong rồi họ cầu, họ lạy Phật xong rồi là họ cầu, chứ không phải là họ nguyện. Thế thì tại tiền đại đa số là như thế, thì cái hành, lấy cái hành đó để mà cầu đó. Rồi thì vì là hành và cầu cho nên là hướng đến Đức Phật, hướng đến các vị Bồ Tát mà cầu, thì nó là gọi là tin đó. Thế nhưng nếu mình mà xét cho cùng lại cái đức tin đó, thì cái đức tin đấy nó không phải là một cái thứ tin của Phật Pháp, mà nó là một cái thứ tin của thế gian, của mọi tôn giáo. Thì mọi tôn giáo tin vào Thượng Đế là để cầu nguyện. Thế gian họ cầu xin ai một cái điều gì đó. Đó. Thì đương nhiên là khi đó rằng là họ phải tin vào cái người kia có thể mà rằng là ban cho họ cái sự như ý qua cái sự mà cầu xin nó của họ. Và thì họ cầu như thế thì là nhất nhất mọi cái cầu đó đều hướng đến cho bản thân, cho tự ngã. Đấy. Nhưng mà đối với lại Phật Pháp đó thì cái nguyện của Đức Phật nó thì trái ngược hẳn lại. Cái nguyện của Đức Phật thì không có phải là cái vấn đề là cầu cho tự thân hay cho bản ngã, mà cái vấn đề là phát nguyện ấy đó, là phát cái nguyện bằng là chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Mà không hề rằng là cầu gì đến cho mình cả. Thì cái đó nó mới là nguyện. Cho nên là chúng ta thấy rằng là mọi cái nguyện của Quan Thế Âm, mọi cái nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo, mọi cái nguyện của các vị mà Bồ Tát hay là các Đức Phật như Đức Phật Dược Sư vân vân, thấy đều là nhắm đến chúng sinh là đối tượng của sự nguyện. Còn cái cầu đó thì là chính bản thân mình là đối tượng của sự cầu. Thành thử nếu mà mình mà hiểu rõ được cái vấn đề cầu phi nguyện đó đó thì mình sẽ hiểu được cái lời mà tha thiết đó, cầu xin đại chúng lắng nghe và tư duy dùng của Liên Tông Thập Nhất Tổ, tức là Ngài Thật Hiền Đại Sư, khi mà Ngài nói rằng là tu hành cấp phụ lập nguyện cư tiên, và Ngài nói nguyện lập thì chúng sinh cảm độ. Là do nơi cái nguyện lập ấy mà tự nhiên mình mới phát sinh ra một cái tâm rằng là độ chúng sinh. Thì khi mà mình phát sinh ra một cái tâm độ chúng sinh và mình tham độ chúng sinh ấy, thì quả tình bây giờ mình mới thành chân tăng. Tại vì tăng là thống lý đại chúng nhất thiết của Ngài, tức là phải thống lý đại chúng với một cái tinh thần không có ngần ngại. Mà muốn thống lý đại chúng với một cái tinh thần không ngần ngại á, thì đương nhiên nó phải cần có một cái tinh thần là bỏ cái cầu đi, vứt tuyệt đối cái cầu đi, chỉ còn giữ lại cái nguyện thôi. Là tại sao cầu thì lại không thể nào thống lý đại chúng được? Bởi vì hãy nghĩ thử, thì nếu mà chúng ta mà không thể mà hết hết tâm mà phụng sự chúng sinh á, thì nguyên nhân là những cái cản trở là chính vì rằng là tôi sao vậy, tôi mệt. Đó. Tôi sợ. Đó. Tôi khổ. Tôi chịu đựng. Tôi phải hy sinh. Tất cả những cái đó cản trở cái vấn đề mà phụng sự chúng sinh. Nếu mà tôi muốn phụng sự chúng sinh, tôi phải vượt qua cái sợ hãi ở bản thân. Tôi phải vượt qua cái sợ khổ của bản thân. Tôi phải vượt qua tất cả mọi cái sự của bản thân thì tôi mới có thể thống lý đại chúng được. Còn nếu mà một khi mà tôi còn, nghĩa là lúc nào cũng ôm giữ cái tôi hết, thì làm thế nào mà tôi có thể thống lý đại chúng cho nổi? Khi mà bảo rằng là, nói một cái ví dụ như thế là, bảo rằng là tôi phải đến một cái vùng hoang vắng nào đó đó để mà truyền bá hay để mà độ sinh á, tôi cảm thấy tôi sợ hãi vô cùng. Trời ơi, tôi đến đó, cái chỗ đó là khỉ cũng chê mà cò cũng trốn, mà tôi đến đó làm cái gì đấy? Đấy là ồ, cái chỗ đó nó hung dữ lắm, đến nó có thể là tôi mà thuyết pháp giảng đạo mà nó mà không thích, nó có thể là nó cắt cổ tôi nữa. Đấy là vân vân và vân vân, tất cả những cái thứ như vậy khiến rằng là cản trở cái tâm mà độ hóa chúng sinh hay là tham lãnh chúng sinh. Hay ví dụ như bây giờ bảo tôi rằng là xông pha tới những cái chỗ hiểm nghèo nào đó để mà an ủi chúng sinh, để mà ban cấp này kia gì cho chúng sinh, cứu trợ đó, nó chẳng hạn như vậy thì tôi cũng thấy hãi lắm. Và tôi nói rằng là trời ơi, nó gian khổ mà nó mệt mỏi ghê lắm, và trời ơi, nó tốn kém của tôi, và trời ơi, nó mất hết thì giờ của tôi, và vân vân và vân vân. Thành ra ngẫm cho cùng lại đó, thì mọi cái vấn đề mà tôi không thể nào mà thông lý đại chúng được là chung quy cũng chỉ vì cái sự cầu, tức là khi nào tôi cũng nghĩ cho tôi. Và tôi cũng mong tôi cầu cho tôi an, tôi cầu cho tôi yên ổn, tôi cầu cho tôi được tu hành trong một cái tinh thần là yên và không phải lo. Tôi lúc nào tôi cũng suy nghĩ như thế. Cho nên tôi không thể nào hy sinh cái an của tôi không có thể nào bỏ cái an của tôi để đem cái an đến cho những chúng sinh khác được. Cho nên vì như vậy thì tôi phải thủ cái an của tôi. Khi tôi thủ cái an của tôi á, thì rằng là còn chúng sinh nào có thể được tôi giúp đây. Và khi nào mà tôi cũng phải gìn giữ cái túi tiền của tôi đó, thì làm sao có chúng sinh nào đó mà được tôi cứu giúp. Thì khi nào, ngày nào mà tôi cũng còn trong một cái vô thức, tiềm thức của tôi nó vẫn còn đọng lại cái tinh thần rằng là tôi phải lo cho tôi trước đã chứ. Đó. Thì có nghĩa là tôi vô phương phụng sự chúng sinh. Và khi tôi vô phương chủng sự chúng sinh thì có cái nghĩa nói rằng là tôi hoàn toàn không thể nào đạt thành công đức. Và khi mà nói rằng tôi hoàn toàn không thể nào đạt thành công đức thì tôi lấy cái gì để mà giải thoát? Tại vì đạo Phật dùng cái công đức đó đó mà xuất thế gian. Tại vì tất cả những cái phúc đức ở cuộc đời này không đủ để xuất thế gian. Phúc đức nào nó cũng quanh quẩn ở trong cái vòng của thế gian cả. Chỉ có công đức đó thì nó mới là xuất ly sinh tử khổ hải nổi thôi, còn phúc đức thì nó không thành. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật mới phải phân, phải xếp lại rằng là công đức vô lậu cũng như là phúc đức hữu lậu. À, phúc đức là nó có cạn có cùng, công đức thì nó không cùng không cạn. Tại vì phúc đức nó cùng nó cạn là bởi lẽ rằng là người ta vì bị cái tôi trở ngại ghê lắm, cho nên rằng là bao giờ tôi cần thì tôi làm phúc, bao giờ tôi dư thì tôi làm phúc, bao giờ tôi khỏe thì tôi làm phúc, bao giờ tôi cao hứng thì tôi làm phúc. Và khi nào đó đó tôi mệt thì tôi nghỉ, khi nào đó mà tôi cảm thấy rằng là tôi không vui thì tôi bỏ, khi nào mà tôi cảm thấy rằng là tôi buồn thì rằng là tôi chẳng có thiết gì hết, vân vân. Hay ra vì như vậy cái tâm tư của tôi nó chỉ có theo cái chiều hướng mà gọi là vui buồn của tôi, được mất của tôi, mà tôi hành hay tôi không hành những cái chuyện phúc. Cho nên vì như vậy nó mà cái phúc báo được của tôi không bao giờ là một cái phúc báo mà gọi rằng là vô lậu được, bởi vì nó có lúc hết, thì nó đương nhiên là nó thuộc về hữu lậu. Những cái phúc báo mà gọi là công đức vô lậu ấy là của Bồ Tát đó, thì nó có nghĩa rằng là Bồ Tát là thường hành. Mà vì thằng Bồ Tát không có cái tôi để mà mệt, mà Bồ Tát không có cái tôi để mà ngại ngùng, Bồ Tát nó chẳng có cái tôi để mà sợ rằng là bất an cho mình. Bồ Tát chỉ có một cái pháp, và cái pháp ấy là cái pháp lợi ích chúng sinh, lợi lạc chúng sinh. Bồ Tát chỉ có cái pháp đó thôi, Bồ Tát không có cái tôi. Cho nên vì vậy đó mà tất cả những cái người mà tu hành đó, thì thường xuyên rằng là phải tập biến đó, pháp đó, lấy pháp làm mình chứ không phải lấy cái tôi này đó, làm tôi nữa, mà coi như rằng là cái pháp ấy phải trường dưỡng. Cho nên vì vậy mà trong ba cái mối mà xét nghiệm Bồ Tát tâm mà Đức Phật đề ra, thì trong đó có cái mối gọi rằng là cầu pháp bất tích thân mạng. Thì Đức Phật đã thể hiện cái tinh thần mà cầu pháp bất tích thân mạng ấy qua những cái câu chuyện tiền thân mà Ngài gieo mình xuống núi cho quỷ la sát ăn, Ngài đục thân, khoét thân làm đèn, chỉ để cầu hai câu kệ thôi, cầu hai câu pháp thôi mà còn sẵn sàng bỏ mạng, bỏ thân. Thế thì bày đây thì cái người mà Bồ Tát cầu pháp bất tích thân mạng là tại sao lại có thể coi pháp hơn được thân mạng? Thì chúng ta thì coi thân mạng của mình vượt xa cái pháp, cho nên vì thân này trước cái đã, chứ không phải vì pháp là ưu tiên. Cho nên pháp không bao giờ được ưu tiên, tôi ưu tiên, tôi ưu tiên trên cả pháp. Mà khi tôi ưu tiên trên cả pháp thì có nghĩa rằng là một khi tôi coi pháp còn dưới tôi thì làm thế nào mà tôi có thể trở thành một chân tăng? Không cách gì hết. Và như thế thì làm thế nào mà tôi có khả năng độ vô biên chúng sinh? Và như thế thì chúng sinh làm sao mà y chỉ vào tôi được, làm sao quy hướng vào tôi được, làm sao mà có thể mà trông mong tôi cứu họ được khi tôi coi tôi hơn pháp? Nếu Đức Phật thì rõ ràng là trong bao nhiêu đời tu hành đó, thì khi nào Ngài tu hành là bởi vì pháp, cho nên vì vậy Ngài hiểu rõ hơn ai hết. Cái sự tu tập cũng chỉ là cái vấn đề là đổi tôi lấy pháp, chứ không phải tu tập rằng là dùng pháp để lợi tôi. Và trong bao nhiêu kiếp tu tập của Đức Phật cũng như là tất cả các vị Phật ở trong quá khứ cũng đều một cái ý hướng giống nhau, là trong bao nhiêu đời trải qua vô lượng đời, dùng vô lượng cái tôi đó đánh đổi lấy pháp, dùng vô lượng cái tôi đó làm cho pháp để thêm lớn, tôi ấy trở thành cái công cụ để mà trưởng dưỡng cái pháp. Nếu mà cái người Phật giáo đồ mà không hiểu cái chuyện đó, họ đi ngược dòng với Đức Phật, thì là họ luôn luôn lấy giáo pháp của Đức Phật để mà nuôi dưỡng cái tôi này, để làm cho cái tôi này được lợi. Thì như thế đó là gọi là họ đi ngược dòng với lại Đức Phật, và họ thuận dòng với sinh tử. Thế khi mà họ ngược dòng với Đức Phật là họ thuận dòng với sinh tử, thuận dòng với lại tam chướng. Cho nên rõ ràng họ bị chướng ngại, cho nên họ rõ ràng họ không trọng pháp nổi. Rõ ràng họ bị chướng ngại cho nên họ không thể mà thống lý đại chúng được, và họ không thể nào thâm nhập được kinh tạng. Đức Phật thâm nhập qua trong vô lượng đời và vô lượng kiếp, thâm nhập bằng vô lượng cái tôi này, vô lượng cái tôi này đánh đổi lấy pháp, đó là cái sự mà thâm nhập kinh tạng. Cho nên vì như thế mà Đức Phật trí tuệ như hải, do vì vô lượng đời Đức Phật đánh đổi cái tôi này lấy pháp, cho nên Đức Phật đã độ được vô lượng vô biên chúng sinh. Vì vậy mà cái tâm gọi là trí tuệ, và gọi là tịnh hạnh, tức là cái vấn đề cái tâm mà hiểu biết các pháp, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải đấy, cộng với cái sự hành mà thông ly đại chúng nhất thiết vô ngại đã thành tựu, thì bây giờ đó là cái tâm giác ngộ kia viên mãn, thì đó là gọi là viên giác, tức là khi mà thành tựu được hết những cái yếu tố nói trên đó. Nói như vậy thì để cho khi nào mà chúng ta mà tu học, nhất là cái giới xuất gia, thì đương nhiên chúng ta khi nào cũng gọi là kiểm thúc thân tâm, tức là khi nào cũng suy nghĩ thử xem rằng là mình có đi ngược cái chiều với lại Đức Bổn Sư hay không. Tức là có cái nghĩa là mình có bao giờ coi trọng cái tôi này hơn pháp hay không. Mình có thể hy sinh cái pháp để cho cái tôi này được nhờ, mình không bao giờ hy sinh cái tôi này để cái pháp được cửu trụ ở nơi thế gian. Đối với lại Đức Phật thì Đức Phật chỉ làm cho cái pháp đó của Ngài thêm lớn, cho đến độ cái pháp ấy nó viên mãn. Mà cái pháp ấy là sự nghiệp, cái pháp ấy là sinh hoạt, cái pháp ấy là đời sống của Ngài. Cho nên gọi tổng hết là cái pháp ấy là thân, là pháp thân của Đức Phật. Thì nếu mà muốn thành tựu cái pháp thân đó, thì đương nhiên rằng là phải y chỉ vào Đức Phật là tu tập. Có nghĩa là phải đi theo từng bước chân của Đức Phật, đừng có tự mình vẽ trên con đường của mình và mình huyễn tưởng là tự mình vẽ lên con đường của mình, và rồi Phật sẽ đi theo từng bước chân của mình để gia trì mình. Đừng bao giờ mộng tưởng một cách gọi là mê muội đến độ như thế. Thế nhưng có thể nói một cách nghiêm khắc đó, thì là rất là nhiều Phật giáo đồ là hay suy nghĩ như vậy. Và suy nghĩ là mình cầu xin với Đức Phật tha thiết mỗi ngày. Mình cầu, nói như là dòng văn của xứ Bắc Kỳ á, tức là ăn mày ăn xin công đức của Phật, ăn mày ăn xin đó. Chính xác lắm, đúng là ăn mày ăn xin đấy. Đó. Xin xỏ và quy lụy Đức Phật. Và rồi thì khi xin xỏ và quy lụy Đức Phật tha thiết như vậy rồi, thì mình đi trên con đường tình ái, Đức Phật cũng sẽ theo trên con đường tình ái đó của mình để bảo vệ. Mình đi theo cái con đường của buôn gian bán dối thì Đức Phật cũng sẽ đạp lên những bước chân buôn gian bán dối đó của mình để bảo vệ. Đấy, thậm chí rằng là mình có thể làm tất cả những cái điều mà gọi là tội ác đi nữa, nhưng mà vì mình tha thiết cầu xin thì Đức Phật vẫn đi theo những cái vết chân đó của mình để bảo vệ. Một sự mê tín dị đoan nó cực kỳ, một cái sự mà tin Đức Phật một lúc bằng một cái cách là mê tín và bất tín, không có tín một chút xíu nào. Mình có cái trách nhiệm hãy đi theo bước chân của Ngài, chỗ nào mà Đức Phật không đi thì mình cũng đừng đi, cái chỗ nào Đức Phật đi thì mình hãy đi, mình hãy nhìn theo bước chân của Đức Phật. Đức Phật để lại cho chúng ta hàng vạn cái dấu chân, đó là trải qua hàng vạn kiếp mà Đức Phật đã xả thân vì chúng sinh để cầu cái pháp, chứ không phải để cầu làm vua, làm chúa. Cho nên chúng ta cũng có thể nhận ra một cái điểm đó rằng là với những cái công đức của Đức Phật đó, thì đương nhiên cái đời sau Đức Phật phải làm đại gia, phải làm vua, làm chúa. Thế nhưng chúng ta có thể thấy rằng cho dù là có kiếp Đức Phật làm đại gia trưởng giả, có kiếp Đức Phật làm vua làm chúa, mà cũng có cái kiếp Đức Phật là một đạo sĩ bần hàn, cũng có cái kiếp mà Đức Phật là một người nghèo khổ, nhưng mọi cái kiếp sống của Đức Phật có thay đổi cái vị trí theo thế gian đó, thuộc về vị trí của thế gian có thay đổi vô vàn đi nữa, nhưng mà cái vị trí chính pháp của Đức Phật cũng không thay đổi. Cho nên dù là một gã bần cùng, gã bần cùng ấy cũng có một tâm hồn cao thượng vô cùng, sẵn sàng hy sinh cho kẻ khác. Dù là một nhà vua ấy cũng hệt như gã bần cùng kia, cũng có một tâm hồn cao thượng. Dù là một trưởng giả cũng vẫn y như vậy. Thành ra Đức Phật dưới vô cùng cái hình hài nào, cái hoàn cảnh nào, bất luận là hoàn cảnh nào của thế gian này, Đức Phật cũng nếm, cũng trải, cũng bước đi ở trên mọi hoàn cảnh thế gian này, bước đi để mà để lại một cái dấu vết của sự độ sinh. Và như thế thì chúng ta mới thấy là Đức Phật hóa hiện và thể hiện trong nó vô cùng vô tận thân, tức là vô số vô biên thân để độ chúng sinh. Cho nên Đức Phật không chỉ cứ bị cái nghiệp chiêu cảm rằng là hễ có phúc thì phải làm vua, hay là làm chúa, hay là làm trưởng giả. Hay nói đời đời kiếp kiếp Đức Phật luôn luôn làm trưởng giả hay là vua là chúa, không. Bởi vì cái sức nguyện của Ngài, cho nên cái nghiệp không có kéo lôi nổi Ngài, mà cái nguyện mới là cái phương hướng để Ngài noi bước và đi theo. Ngài đi theo dấu vết của nguyện, chứ Ngài không có bị nghiệp kéo lôi đi chỗ này và chỗ kia. Cho nên bằng sự hướng dẫn của nguyện, Đức Phật có thể vào tất cả mọi cái nghiệp một cách an lành, ra khỏi nó một cách an lành. Và không phải Ngài xuất và nhập một cách an lành, mà Ngài xuất đem theo bao nhiêu chúng sinh an lành. Ngài nhập vào khi chúng sinh bất an vô bờ, Ngài xuất ra là kéo theo vô biên chúng sinh được an lành. Ở mọi đời, ở mọi kiếp, cho dù rằng là cái sự xuất nhập của Ngài trong một đời một kiếp có cứu một người đi nữa, thì chung cục cũng phải thấy một cái sự rằng là Đức Phật không quản rằng là nhiều hay ít, Đức Phật chỉ quản cái vấn đề độ chúng sinh. Đức Phật không quản làm một cái thân nào mới có thể độ sinh, mà Đức Phật thể hiện một cái tinh thần là dưới bất cứ một cái thân nào, dưới bất cứ một cái hình thức nào, dù là cư sĩ, dù là tu sĩ, dù là vua chúa, dù là ăn mày, đều lợi lạc chúng sinh được như thường. Thành ra điều đó là chúng ta mới, nếu mà chúng ta cứ nghiêng ngẫm bổn sinh của Ngài ở trong nhiều đời nhiều kiếp, thì chúng ta cũng sẽ thấy những cái điều như vậy. Rõ ràng Đức Phật không hề bị những cái nghiệp chi phối, mà toàn là nguyện. Và Đức Phật đã thể hiện như vậy, cho nên nếu mà chúng ta tinh tế thì chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật thể hiện vô lượng thân, là độ vô biên chúng sinh, chứ Đức Phật không phải chỉ hiện một thân. Nhưng mà nếu như thế thì nhân quả của cái thế gian, nhưng mà đối với lại Đức Phật đó, thì cái vấn đề nó là cái nguyện đó nó mạnh, cho nên là vì như thế đấy đó mà Ngài mới có thể thể hiện. Thành ra tất cả những cái thân thể hiện đó của Ngài không phải do nơi nghiệp làm Ngài xuất hiện, mà không phải hiệp nghiệp dẫn Ngài nhập và nghiệp đưa Ngài xuất. Giống như chúng ta, nghiệp đưa chúng ta nhập là chúng ta sinh ra, và nghiệp đưa chúng ta xuất là chúng ta tử vong và rồi nghiệp tiếp nối. Nhưng mà Đức Phật nghĩa là gọi rằng là vượt trên tất cả những cái nghiệp của thế gian nó bằng nguyện. Cho nên là Đức Phật gọi là, chúng ta có thể nói theo một cái thuật ngữ của Thiền Tông gọi là thủy thủ nhập triền. Thì cái người mà nhập triền đó là nhập vào cái chốn chợ búa, chỗ đô hội đó. Thì gọi là nhập triền. Thì cái người mà nhập vào những cái chỗ như vậy nó thì bận rộn tay chân ghê lắm, Nhưng mà cái người mà giác ngộ vào những cái chốn trần lao đó mà vẫn hai tay vẫn nhàn nhã buông thõng, không phải đỡ gạt, không phải khiêng vác, gọi là thủy thủ nhậm trường. Thì Đức Phật nghĩa là gọi là do nơi là nguyện đưa ngài đến và từ nguyện mà ngài xuất. Anh vì thế mới nói rằng là tất cả những cái sự mà xuất hiện nhập cũng như xuất đó của Đức Phật nó là thị hiện. Thế thì chúng ta cũng có thể hiểu qua cái tinh thần của Phổ Môn thì là Quan Thế Âm Bồ Tát cũng biểu hiện cái tinh thần nói trên đó, cũng thể hiện là 32 ứng thân, thì cũng thể hiện thành ra là tất cả cái sự mà thể hiện 32 ứng thân đó là do nơi từ bi tâm nguyện của ngài mà ngài hiện ra đời, mà cũng do nơi từ bi tâm nguyện của ngài mà ngài xuất ra khỏi cái nơi cuộc đời này. Nhưng mà đó là mình nói nhập và xuất, đó là mình nói là cái hóa thân thể hiện, còn cái tâm mà hóa đó chưa từng có xuất nhập. Cái tâm ấy chưa, tâm ấy là tâm từ bi tam muội, thành ra cái tâm ấy nó là một cái sức tam muội của từ bi, nó chưa từng có bao giờ xuất nhập. Cho nên rằng là cái gọi là xuất nhập nó là cái hóa thân đó xuất nhập, nhưng còn cái tâm mà ưng dĩ hà thân đắc độ giả, tức hiện hà thân nhi vị thuyết pháp ấy chưa từng có xuất nhập. Thì cái mà hóa thân ứng hiện đó đó là cái y báo chính báo của hóa hiện. Cái y báo chính báo đó Đức Phật đã hóa hiện nó vào trong cái cảnh giới, cái chính báo đó đã hóa hiện vào trong cái cảnh giới y báo tồi tàn. Cho nên vì vậy hiện theo cái thân của sinh tử mà kinh Viên Giác gọi đó là giả chư tham dục như nhập sinh tử độ hóa chúng sinh. Là chư Phật rằng là giả sinh tử mà nhập vào cái cõi của chúng sinh này đó để độ hóa chúng sinh. Thành thử ra vì như thế mới có cái câu chuyện là ngộ nhận. Nhưng câu chuyện ngộ nhận này xứng đáng hơn là một bài học cho người học đạo, chứ không phải là thực tế nó là như vậy. Câu chuyện nó hoàn toàn thể hiện thôi. Đó là cái câu chuyện mà ngài Trưởng lão Xá Lợi Phất mà thắc mắc là tại sao Đức Bổn Sư của mình chả hiểu tu hành như thế nào mà cái y báo nó lại tồi tệ như thế này, mà trong khi là A Di Đà thì y báo quá tuyệt vời, dược sư gì cũng vậy, nhất thiết chư Phật y báo đều gọi là nghĩa là bất khả tư nghì, mà sau cái yêu y báo này thấy mà rùng rợn. Chả ai hiểu là hồi xưa là bổn sư mình tu kiểu gì mà bây giờ cái y báo nó lại lởm chởm như thế này. Ngay lúc đó Phạn Vương Loa Kế bèn nhắc nhở trưởng lão: trưởng lão đừng có nghĩ như vậy, dưới mắt tôi cảnh giới này tuyệt vời như là ở cõi trời vậy đấy, không hề có dơ bẩn, không hề phải là uế như thế này, mà nó cũng thanh tịnh hệt như cõi trời dưới con mắt của tôi đây. Thì cái đó Đức Phật mới dùng ngón chân cái ấn dưới mặt đất cái, thì tự dưng đại chúng ngơ ngác thấy cái y báo này nó biến đổi hoàn toàn. Và nhất thiết tất cả đại chúng đang ngồi ở cái vườn Yamala đó bỗng dưng thấy mình ngồi ở trên Kim Liên Hoa tòa, người nào cũng ngồi trên đài sen, và trước mình là một vị Phật, không phải là một một sa môn đó, với cái nhục thân quấn y cà sa mà ngồi trước mặt mình, mà trước mặt mình là một vị Phật trong suốt như pha lê, và cái cảnh trí mặt đất cũng trong suốt như pha lê hết, thanh tịnh vô bờ. Thì Đức Phật chỉ có thể hiện như thế để mà dùng cái lực để làm cho đại chúng tha thọ dụng cảnh giới của ngài, cảnh giới tự thọ dụng của ngài. Thì ở đây cái vấn đề rằng bởi vì khi Đức Phật thể hiện cho nên gọi là hóa Phật, Thì khi Đức Phật thị hiện là hóa Phật, cho nên Đức Phật thị hiện vào cái y báo của chúng sinh chứ không phải y báo của Ngài. À, tại vì Đức Phật cũng nói nôm na như vậy dễ hiểu lắm. Bây giờ mình đang ở thủ đô Paris đi, à, gọi là thủ đô hoa lệ, hay là mình ở là New York đi, rồi cái rồi bây giờ cái mình mới đi về những cái vùng sâu vùng xa, à, hẻo lánh thì ho cò gáy giữa biên giới của Việt Nam và Campuchia, à, rồi thì những cái người ở đó người ta sẽ suy nghĩ rằng là hả, tại sao mình lại ở cái cảnh khổ như thế này đây, những cái người khổ kia người ta nhìn như vậy, nhưng mà cái cảnh khổ đó không phải là cảnh của cái người mà tới giúp đỡ mà là cảnh của người thường trụ. Thành ra vì như vậy đó thì chúng sinh á, cũng giống như là trưởng lão Sariputta nhìn á, cái cảnh giới y báo hả, nham nhở đó của thế gian, rồi tưởng là đó là cảnh giới của chư Phật, nhưng cảnh giới đó là bởi vì hóa Phật tới, còn cảnh giới của chân Phật luôn luôn vẫn là vô trụ niết bàn, là cảnh giới của chân Phật nó là pháp thân, Phật là chính báo là pháp thân, y báo là vô trụ niết bàn. Thành ra vì vậy nó mới gọi Đức Phật là Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na chỉ có cái nghĩa là biến nhất thiết xứ, thì có cái nghĩa là cái y báo của Đức Phật trùm hết, cái pháp thân của Đức Phật phủ sóng hết, chẳng có cái chỗ nào mà ngoài vòng phủ sóng hết. Thành thực ra mới nói biến nhất thiết xứ là bởi vì sao vậy? Tại vì cái tâm lượng của Đức Phật quá vô lượng, là vô biên chúng sinh đều nhiếp ở tâm Ngài. Thế thì cái câu chuyện nói trên đó thì không hẳn thực sự là một cái câu chuyện mà thực sự trưởng lão Sariputta thấy như vậy đâu. Bởi vì trưởng lão Sariputta cũng là một vị Đà La Hán mà đâu có thể nào mà mơ hồ mà thua cả cả Loa Kế Phạn Vương để mà không nhận ra chuyện đó. Nhưng mà cái vấn đề là câu chuyện nó chỉ là một câu chuyện thể hiện, là cố ý như vậy để cho mà Đức Phật có cái căn do, cái nhân duyên để giải thích cho chúng sinh hiểu là cảnh giới của hóa Phật cũng như là cảnh giới của chân Phật hay là cảnh giới của báo thân Phật đều sai khác. Thế cái cảnh giới này là cái cảnh giới của chúng sinh, thành ra là Đức Phật hiện thân vào, cho nên rằng là cái cảnh giới đó thì có xuất có nhập luôn luôn, cho nên rằng là chư Phật có xuất có nhập, tất cả chư Phật cũng có đản sinh và cũng có nhập diệt. Thế cho nên cũng có nhiều người hỏi tôi rằng là đạo Phật là đạo viễn ly sinh tử luân hồi, chấm dứt hết sinh tử, mà tại sao Đức Phật lại chết, và tại sao mấy vị A-la-hán cũng thay nhau chết, và tại sao tất cả các cao tăng cũng chết mà không có thấy người nào tu hành mà chấm dứt cái sự chết được? Đó. Thì tại sao? Thì cái câu trả lời đó là cái vấn đề rằng là tại vì chúng sinh hiểu sai, là bởi vì đối với lại Đức Phật đó thì không phải sự trường sinh là vấn đề gọi là mục tiêu của đạo Phật, mà vấn đề của đạo Phật là chấm dứt cả sinh lẫn tử, chứ không phải là vấn đề chấm dứt tử thôi và duy trì sinh. Cho nên chúng ta hãy lắng nghe kỹ hai cái câu kể cuối đó, mà Ngài Sariputta đó rất là tâm đắc hâm mộ, đó là cái câu mà sinh diệt, diệt dĩ tịch diệt vi lạc. Sinh diệt là diệt rồi thì tịch diệt, đó là cái cảnh giới mà chẳng còn sinh chẳng còn diệt, thì cảnh giới đó gọi là tịch diệt, đó mới là lạc. Lạc đây là niết bàn. Đấy, do cảnh giới niết bàn không có sinh và cũng không có tử. Không phải cảnh giới niết bàn là một cảnh giới trường sinh vô tử, mà cảnh giới niết bàn là cảnh giới chấm dứt sinh tử luân hồi. Thành ra cái tử của các vị tăng, của các vị cao tăng, cái tử của hóa thân Phật không gọi là tử mà gọi là tịch diệt, là vì như vậy. Có nghĩa là chấm dứt hết mọi thân hậu hữu, không còn tái sinh, không còn thân hậu hữu, cho nên gọi đó là tịch diệt. Cho nên vì vậy mới nói hòa thượng nó tịch rồi hả, vị tăng nó tịch rồi, mà không có nói vị tăng ấy chết rồi. Tịch là để nói lên cái vấn đề là kết quả của một cái sự tu hành là sinh tử diệt rồi. Thì đối với lại đạo Phật đó, là có cái này tất có cái kia, cho nên đã có đêm thì tất có ngày, đã có sinh thì tất có tử, không thể nào chỉ duy trì còn sinh diệt tử đi và chỉ còn sinh thôi. Anh nói đối với đạo Phật cái vấn đề vô sinh là cái vấn đề tịch diệt, tức là không còn có sinh tử nữa, vấn đề đấy là vô sinh, đó mới là mục tiêu. Thì tịch diệt nó mới là lạc, chứ không phải là sống mãi là lạc. Mà tịch diệt tức là có nghĩa là chẳng còn có sinh diệt, tịch diệt có nghĩa là chẳng còn có đắc hay thất, tịch diệt có nghĩa là chẳng có thành hay bại, tịch diệt có nghĩa là cũng chẳng còn có lạc hay khổ, bây giờ mới là lạc. Nếu mà dứt khổ đi chỉ duy trì lạc, chưa phải là lạc. Chừng nào mà lạc với khổ đều dứt thì mới là lạc. Thành ra mới mượn cái hai cái đối đãi gọi là sinh diệt, mà nó sinh diệt diệt dĩ tịch diệt đi lạc. Thế thì như vậy thì chúng ta hiểu là cái tâm của chư Phật, cái tâm từ bi của chư Phật đó, tức là gọi là cái chính báo của chư Phật đấy, cái chính báo đó nó thanh tịnh một cách thường, cho nên nó là thường tịnh. Vì vậy cái chính báo nó lạc, cái chính báo đó nó chấm dứt hết mọi cái sự sinh tử trong cái vấn đề thường, tức là không còn có cái lúc chấm dứt và lúc không chấm dứt. Vì vậy nó là lạc. Và rồi thì những cái mà thanh tịnh hay là thường lạc đó, đó mới đích thực là cái chỗ gọi là thân của chư Phật đó. Thành ra vì như vậy đó mà mới nói đến cái vấn đề là ở nơi chúng sinh nó thì gọi là vô thường vô ngã khổ bất tịnh, mà ở nơi chư Phật thì gọi là thường lạc ngã tịnh đó. Là những cái vấn đề nó có chủ tể, chứ nó không phải là nó vô chủ tể giống như là những cái mà ngã ở thế gian hay là pháp ở thế gian đó. Do đó thì cái chính báo của Đức Phật nó là thuộc về phương diện của thường lạc ngã tịnh, cho nên là cái chính báo đó không có cái vấn đề xuất nhập, vẫn không có cái vấn đề rằng là lúc làm và lúc không. Hay có tất cả những cái vấn đề mà từ cái chính báo đó mới biến hiện ra vô số thân đó xuất nhập vào trong cái thế gian này để độ. Thành ra để độ một chúng sinh xuất, để nhập độ xong chúng sinh ấy xuất, rồi để độ một chúng sinh nào đó xuất, mà lúc đó xuất nhập bằng vô số. Vì vậy trải qua vô lượng kiếp và vô lượng đời trong cái quá khứ tu tập của Đức Bổn Sư, cũng như Nhất Thiết Chư Phật, cũng như của các vị đương kim Bồ Tát tu tập, đều trải qua cái tiến trình là chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Bởi vì cái lý lẽ bốn tiến trình mà chúng ta thường tụng niệm, chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Thì cái vấn đề là độ chúng sinh vô biên ở đây là tại sao chúng sinh cần phải độ? Phiền não. Đó. Tại chúng sinh phiền não. Thành ra cần phải diệt hết phiền não đó đi thì chúng sinh mới đắc độ. Chẳng có chúng sinh nào mà không phiền não. Chúng sinh nào cũng cũng phiền não nằm phục ở trong tâm mình, và phiền não từ thiên hạ đem đến. Phiền não vốn có trong tâm mình cho nên thiên hạ nó đem đến được. Còn nếu mà phiền não không có trong tâm mình, không ai có thể đem phiền não đến cho mình được. Thành ra vì vậy mới gọi là phiền não ma, thuộc về nội ma. Mà Đức Phật cho rằng chúng sinh nó thật tình ra là ma, tại vì là chúng sinh trong chúng sinh có nội ma, tức là tam ma, gọi là tử ma, phiền não ma và ngũ uẩn ma, và cộng với ma bên ngoài gọi là trời tha hóa tự tại, tức thiên ma ba tuần đó. Đó là ngoài ma duy nhất mà trong ta có thể tam ma, cho nên bản thân chúng ta vốn là ma, cho nên chính báo của chúng ta nó là phiền não đó. Nó là vấn đề của tham sân si, thuộc về cái vấn đề mà chấp ngũ uẩn là thân. rồi nó tạo ra đủ thứ phiền não. Vì thế cho nên tiên quyết của cái vấn đề tu này là bỏ cái tâm này đi, thay thế nó bằng tâm Phật, tức là phát vô thượng tâm. Phát vô thượng tâm thì theo vết chân của Đức Phật được. Do phát vô thượng tâm cho nên tìm từng cái bước chân vô thượng đó mà đạp dẫm đi theo. Thành ra vì vậy lấy nguyện của Phật làm nguyện của mình, lấy hành của Phật làm hành của mình, tin Phật như thế thì mới gọi là chính tín đúng nghĩa. Tin như thế đó mới là tin, chứ không phải là tin Phật sẽ ban bố cho mình mọi điều cầu xin, giống như mình tin Thượng Đế đó. Giống như rằng là một anh chàng mà cầu hôn, anh tin rằng là nếu cái thiếu nữ kia mà đáp ứng tình cảm của anh thì anh sẽ hạnh phúc vô bờ. Anh tin như vậy cho nên anh cầu khẩn tình yêu từ cái người kia. Thì tin cái kiểu như vậy đó thì không có gọi được là tín nguyện hành được. Tin đó là bởi vì để thỏa mãn cái sự mong cầu của mình, là thỏa mãn lòng tham. Mà nếu mà không có thỏa mãn được thì sinh ra sự ức chế, buồn rầu hoặc bực tức, hay là chán đời, đủ thứ những kiểu đều thuộc về vấn đề của sân. Đó. Thành ra do đó những cái cảm thọ nó đều thuộc về sân, và do đó đó cho nên rằng là những cái điều tin nó là đặc mùi của si. Thành ra tin ấy không thể gọi là chính tín được. Thành ra chính cái tin nó không thể nào mà xuất ra được, nhập đạo được để mà nói rằng là đó là chính tín xuất ra. Đó. Thành ra do đó thì đương nhiên là mình phải hiểu rằng là khi phát cái vô thượng tâm thì cái đức tin đó nó là như thế. Cái đức tin ấy tin rằng là với cái sự phát tâm này mình sẽ đến được chỗ Đức Phật đến. Chỗ Đức Phật đến đó, là cái chỗ của cái vấn đề mà gọi rằng là thành đạo, độ sinh, tức là chuyển pháp luân và nhập niết bàn. Tức là từ khi mình phát vô thượng tâm là mình bắt đầu khởi nghiệp, bước chân đầu tiên để mà đi trên con đường của vô thượng đạo. Thành ra có thể nói là với sự phát tâm ấy là mình bắt đầu thâm nhập vào cái vấn đề mà gọi là Phật đản sinh ở nơi mình. Do Phật đản sinh ở nơi mình, tức là trong tâm mình có Phật, thì bây giờ cái bước tiến tới mới có chuyện thành đạo. Có thành đạo thì mới có chuyện độ sinh. Đó. Và thành đạo đó là gì? Thành đạo đó là sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Và độ sinh là đem hết thảy chúng sinh về cái cảnh giới tịch diệt vi lạc, tức là niết bàn nói trên đó. Thế nếu mà Phật không đản sinh ở nơi mình á thì làm gì có cái chuyện mà thành đạo được. Mà làm thế nào? Đức Phật có đản sinh vô số Phật ở ngoài mình vẫn là một phàm phu. Bao giờ tâm mình mà đản sinh ra một vị Phật thì cái tâm ấy có khả năng thành đạo, và tâm ấy sẽ có khả năng độ vô biên chúng sinh. Ở độ vô biên chúng sinh, chấm dứt mọi cái phiền não cho chúng sinh. Thành ra vì như vậy mà chư Phật ngồi quan sát đó mới thành tựu vô lượng pháp môn. Cho nên thành tựu vô lượng pháp môn chỉ để làm gì? Thành tựu vô lượng pháp môn chỉ để độ vô biên chúng sinh. Tức là thành tựu vô lượng pháp môn để diệt trừ vô lượng phiền não. Nhờ những yếu tố thành tựu vô lượng pháp môn, tức là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải, rồi thống lý tại chúng, tức là độ vô biên chúng sinh, thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại ấy, hai thứ đó hợp tác lại thành ra Phật đạo vô thượng mới thành được. Nếu mà bỏ qua cái yếu tố mà vô biên chúng sinh thể nguyện độ thì có nghĩa rằng là bỏ qua cái yếu tố kế tiếp là phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Mà nếu mà khi không cần đoạn phiền não, không cần độ chúng sinh thì tất nhiên chẳng cần một pháp môn nào. Và như vậy là từ khước một cách công khai hẳn hoi sự thành tựu vô thượng Phật đạo. Cho nên chắc chắn rồi, để mà có thể thành tựu vô thượng Phật đạo thì đương nhiên ba cái kia phải giải quyết. Và nếu mà muốn cái giải quyết đó thì lại cái hạt nhân chính yếu mà Đức Phật đề ra đó là chính là cái vấn đề là người phát vô thượng tâm, là phải y vào Đức Phật. Y vào Đức Phật cho nên theo từng vết chân của Phật. Nếu mà theo từng cái vết chân của Đức Phật thì có nghĩa là từ nay trở đi mình thực sự quay về với Đức Phật. Còn nếu mà mình mà vẫn đi con đường riêng của mình, con đường giống như là bữa nào Hòa Thượng Chân Tịnh mà ca một con đường xưa em đi đó mà, thì có nghĩa rằng là mình không có hề quỳ Phật và càng không y vào Phật. Cho nên có một cái điều đáng buồn là có thể nói là tuyệt đại đa số tín đồ họ cứ hiểu rằng là họ có cái niềm tin vào sự cầu xin Đức Phật đó. Cái niềm tin cầu xin Đức Phật mà tôi vừa mới nói nó chẳng có dính dáng gì tới sự nghiệp của giải thoát, mà cái sự cầu xin đấy nó y là cầu xin của thế tục thế gian mà thôi, mà họ lại cứ nghĩ là với sự cầu xin đó Đức Phật sẽ đáp ứng. Đức Phật chỉ đáp ứng với lại nguyện. Và họ nghĩ là họ cầu xin như vậy là họ tự vạch con đường họ đi, và họ nói là trên con đường đó họ đi, họ có cầu nguyện Đức Phật rất nhiều, họ có cầu xin Đức Phật rất nhiều, cho nên những con đường họ vạch ra, họ nghĩ là họ đi trên những con đường đó Phật sẽ song hành với họ, Phật sẽ theo đạp trên từng bước chân của họ, đi theo họ tới những cái chỗ đen tối mờ ám của tham sân si, để giúp cho tham sân si của họ được như ý. Đức Phật đâu phải ma vương, ma vương làm chuyện đấy. Nhưng mà Đức Phật nào mà làm chuyện đấy? Phải đáng lại là Đức Phật luôn luôn cản trở bước chân của mình và không có cho mình đi về phía đó. Đức Phật muốn rằng là mình phải đi về phía Ngài quỳ, và đừng bao giờ lìa những cái dấu chân của Ngài để lại cho mình y. Và cái quy y như thế thì có nghĩa rằng là Phật đang hộ trì mình, có nghĩa là Phật đang ở trong tâm mình, thì bằng cái tâm đó cứ y vào, cứ đi về hướng Đức Phật, tự dưng sẽ thành đạo. Và khi thành đạo thì đoạn được vô tận phiền não, thành tựu vô lượng pháp môn và độ vô biên chúng sinh. Thì như thế thì mới thành tựu được cái mà quả mà có thể nói là cao nhất, tức là bao la nhất. Có nghĩa là độ không chừa của chúng sinh, có nghĩa là đoàn không chừa một cái phiền não nào, và có nghĩa là hiểu biết không sót một pháp môn nào. Thì kết quả như vậy gọi là vô thượng trên cùng hết rồi, là trời người đều phải lễ kính, đều phải cung kính, tức là thiên nhân phải cung kính. Cho nên đó là bậc gọi là thiên nhân chi đạo sư, thầy của cõi trời người. Thành do đó thì cái vấn đề chúng ta tu học như là liên tâm tông thập nhất tổ mà nhắc nhở, mà nói tu hành cấp vụ là lập nguyện cư tiên, thì cái vấn đề mà chúng ta lập nguyện đó là nguyện gì? Tứ hoàng thể nguyện ấy. Là lập nguyện như vậy. Và khi mà lập nguyện như vậy thì đương nhiên chúng ta sẽ thấy ngay một cái điều rằng là sức của chúng ta nó yếu hèn lắm, làm thế nào mà có thể là đổ hết được cái ngày chính bản thân mình mà mình lúng ta lúng túng ở trong cái việc mà gọi là diệt trừ phiền não của mình, cũng giống như rằng là diệt trừ cho chúng sinh để độ chúng sinh ấy. Thế ra mình sẽ cảm thấy sợ sệt lắm, và mình cảm thấy là nó xa vời tầm tay của mình. Nhưng mà kỳ thật nó xa vời thật chứ không phải là giả. Nhưng mà tại vì tầm tay của mình là tầm tay của thế gian, mình hãy vươn cánh tay của chư Phật ra thì với tới. Mà muốn có cánh tay của chư Phật thì phải có Phật ở trong tâm thì mới có cánh tay của chư Phật được. Có Phật ở trong tâm thì mới có con mắt của chư Phật để mà nhận được. Phải có Phật trong tâm thì tự nhiên có cánh tay ở trong tâm, tay Phật. Còn như mình ở trong này chỉ có cái con mắt của nhục nhãn, con mắt của một cái tôi yếu hèn, cho nên cái tay của mình nó cũng run rẩy bẩy trước những cái vấn đề nào đó mình phải đối phó. Và rồi thì con mắt của mình thì nó mờ mịt, nó chẳng thấy cái gì mà rõ ràng, cái gì mình cũng mông lung và nghi ngờ và không hiểu rõ. Thì cái đó chung quy nó chỉ tại vì cái vấn đề rằng là cách không chịu quy y Đức Phật thật sự. Còn chúng ta muốn biết là chúng ta quy y Đức Phật thật sự hay không dễ mà, thì chúng ta cứ suy nghĩ coi mọi cái bước chân của mình đi có phải chăng là mình đang còn tìm kiếm lục lọi cái dấu chân của Đức Phật để mình đặt lên và mình bước đi theo không? Mình có khi nào cũng hướng về Đức Phật mà đi không? Hay là chung cầu rồi thì mình luôn luôn vẫy gọi Đức Phật và xin Ngài, cầu xin Ngài hãy đi theo mình tới cái chỗ mình muốn đến mà không phải là chỗ của sự giác ngộ. Thành thử ra rằng là Đức Phật làm sao mà cứu mình? Tại vì mình như thế mà Ngài mới phải xuất hiện. Mà Ngài xuất hiện rồi, nói biết bao nhiêu rồi và chỉ bày biết bao nhiêu rồi, nhưng mà vì là cái con mắt của mình nó bị giống như là cái con mắt của cái người mà lòa, cho nên không có thấy rõ được tất cả những cái pháp mà Đức Phật đã thể hiện. Như là chúng ta biết Đức Phật trong vô lượng đời, vô lượng kiếp, hiện vô lượng thân, không do linh nghiệp chiêu cảm mà hoàn toàn do linh nguyện của Ngài. Cho nên vì như vậy Ngài không có cứ rằng là cứ chiếu theo yếu tố là do vì Ngài công đức quá thì sinh ra phải làm vua cõi trời hay cái gì chứ. Nhưng mà tại sao Ngài cứ tiếp tục là cái người học đạo tu đạo hoài, dù khi đó làm vua hay làm trường giả hay làm ăn mày đi nữa, chúng ta sẽ nhận chân ra điều đó. Và có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi là tại sao vậy không? Tại sao lạ vậy? Sao Ngài không sinh cõi trời? Sao Ngài không làm vua cõi trời nhiều đời nhiều kiếp? Và khi Ngài làm vua cõi trời nhiều đời nhiều kiếp thì Ngài đâu có mà sinh đủ đức thân để độ sinh được. Cho nên Đức Phật đã thể hiện vô lượng đời ở dưới bất cứ vô lượng cái hình hài, cái thân hài nào của phàm phu đi nữa. Nhưng mà do những cái tâm phàm phu đó đều có Phật tính ở bên trong, Phật tâm chỉ dẫn. Cho nên phàm phu nào cũng trở thành nhục thân của Bồ Tát, đều độ sinh cả. Như thế thì mình cũng có thể nhận chân ra một cái điều rằng là ở ngay cái sự phát tâm ấy là nó vốn đủ có giới định huệ một cách chân thật vô cùng khi mình quy y Đức Phật thật sự. Đó cũng là một cái điều mà chẳng có lạ gì khi mà người ta nói rằng Ngài Atisha hả, là một vị thánh tăng từ bên Ấn Độ qua bên Tây Tạng truyền đạo. Thì ngài này cũng làm cái bồ đề đạo đăng luận gì đó, cái tác phẩm của ngài á. Rồi sau này ngài Tsongkhapa, tức là ngài tàu phiên âm là Tông Khách Ba đó, là coi như là một cái vị tổ sư của Hoàng Mạo á, khai sáng lên cái hoàng phái Hoàng Mạo á. Cũng ảnh hưởng ngài cũng khá nhiều. Thì Atisa này luôn luôn rằng là nhấn mạnh về cái vấn đề mà gọi rằng là quy tam bảo. Ngài cho đó là một cái sự mà gọi là một cái nền tảng căn bản mà quan trọng ghê lắm. Thì đúng, một người nào trước khi trở thành Phật giáo đồ thì không thể không làm cái bước thứ nhất, đó là quy tam bảo. Nhưng mà cái bước thứ nhất, tức là cái nhân ban đầu đấy, quả nó nằm ngay trong đó. Tại vì trong tam bảo ấy có Phật, có Pháp, có Tăng mà. Nên là suốt cái tuyến đường mà mình trở thành một Phật giáo đồ, mình đi truy cầu Phật, Pháp và Tăng, thì chung quy rằng là nó nằm ngay ở trong cái mà quy tam bảo ấy. Và khi mình quy y tam bảo ấy thì trong Phật nó là dĩ nhiên là có Pháp và có Tăng. Cho nên nếu mà mình cứ quy y Đức Phật thì tự dưng ra mình đó là Pháp. Nếu mình không bao giờ lìa Phật thì đó là Pháp, là Tăng. Tại vì nếu bao giờ mình lìa Phật thì từ sinh ra mình sẽ khởi một cái đại bi tâm mà thể độ nhất thiết chúng sinh, đó là Phật, đó là Pháp và Tăng. Cho nên thực sự ra là dưới trong kinh Thắng Man Phu Nhân kinh thì bà Thắng Man bác cũng cho là như vậy. Bà cho là nếu mà một cái người mà thực tâm mà quy y Đức Phật mà hiểu biết đó, thì chỉ cần quy y Đức Phật là xong. Ở trong nó có Pháp và Tăng này. Đó. Làm sao Phật mà lại lìa Pháp và Tăng nữa? Thế thì do cái mình hiểu như vậy đó, thì cái vấn đề quy y quả tình rằng là nó cũng quan trọng lắm và nó cũng là một cái pháp môn tu. Thành ra mình cứ nghiền ngẫm hai cái chữ quy y thì mình nghĩ là mọi hành động của mình, mọi tư tưởng của mình phải quy về với lại Đức Phật. Và quy về với Đức Phật tức là quy về với lại gọi rằng là đạo vô thượng Bồ đề. Cho nên vì vậy mới nói là làm cái gì cũng quy hướng về đó, tức là hồi hướng, tức là hồi hướng về quả vô thượng Bồ đề. Làm bất cứ điều gì, suy nghĩ bất cứ cái gì cũng chỉ vì cái quả vô thượng Bồ đề mà thôi. Thành ra do như thế thì nếu mà mình mà y vào Đức Phật thì tự dưng mình như thế và mình quy về Đức Phật thì là sự hồi hướng. Và mình y vào Đức Phật đó là nhân địa tu hành. Là mình tu hành bằng cái vấn đề là y vào Đức Phật không lìa. Và luôn luôn y vào Đức Phật và đi về hướng của Đức Phật. Thì tự dưng ra đi về hướng của Đức Phật, tức là đi về hướng thành Phật. Y vào Đức Phật thì tự dưng ra độ sinh và trí tuệ. Bởi vì Đức Phật là hiện thân của cái vấn đề cái trí tuệ độ sinh cũng như cái sự hành độ sinh của Ngài. Cái trí tuệ đó là cái sự quan sát là ưng dĩ hạ thân. Còn cái thân của Ngài là tức hiện hạ thân. Thành ra cái quan sát với lại cái hiện hóa của Ngài đó là nó là một. Cái tính của cái vấn đề mà hóa thân ở chúng sinh để độ chúng sinh đó, thì cái vấn đề đó là cái gọi là Phật tính hay là từ bi tính. Còn cái tướng của cái từ bi đó của Ngài chính là cái vấn đề mà hiện thân độ sinh. Thành ra xử lý đó nó gắn kết với nhau và nó viên dung với nhau cực kỳ. Anh do nếu mà chúng ta mà tu tập mà nếu cái xử lý của sự tu tập của chúng ta nó rời rạc thì đương nhiên là chúng ta bị lạc 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 đường. Tức là có cái nghĩa rằng là lý của chúng ta đó thì là cái lý của cái vấn đề là hành từ bi, nhưng mà cái sự hành của chúng ta thì lại hành cái lợi lạc cho ngã. Thành ra về hai cái đó nó quá ư rằng là ngược dòng nhau. Cho nên vì vậy trong cái quá trình tu có đôi khi mình có những cái giây phút mình cũng đa nghi và mình nghĩ là phải chăng rằng là cái tư tưởng của Đức Phật đó, thực sự nó có đưa đến giải thoát hay không, là bởi vì mình chưa bao giờ thực hành nó. Nhưng mà mình cứ đinh đinh là mình có thực hành nó bằng cái đời sống này của mình, bằng những cái việc làm mà mình nghĩ rằng là đưa đến cái vấn đề công đức, nhưng mà toàn là những vấn đề mình tu phúc đức không à, tức là của thế gian. Ở cái giáo lý Đức Phật là giáo lý xuất thế gian, nhưng mà cái sự tu tập của mình, cái sự hành của mình đây là hành cái phúc đức của thế gian. Cho nên vì như vậy nó khác nhau quá rồi. Cho nên đôi khi mình cũng hành như vậy xong rồi mình cũng nghĩ rằng là thế cái lý của Đức Phật mà nói rằng là do mình làm như thế như thế như thế thì mình có thể thành tựu được sự mà gọi là chấm dứt sinh tử, sự giác ngộ trí tuệ này của mà sao mình làm hoài không thấy gì hết. Nhưng mà chỉ tại vì chung quy rằng là mình bị một cái tì vết đó là cái lý thì thuộc về công đức pháp, nhưng mà sự hành thì nó lại thuộc về rằng là phúc đức pháp. Thành ra sự hành nó thuộc về thế gian mà cái lý nó thì nó lại thuộc về xuất thế gian, cho nên nó chẳng ăn gì với nhau. Cho nên mọi cái sự của mình làm không chứng lý, rồi nghi ngờ cái lý. Mọi cái lý của mình chẳng đóng góp gì được vào cái sự, cho nên đôi khi mình thỉnh thoảng cũng nghi ngờ. Mình nói học Phật là học cho vui vậy thôi, chứ còn sống cuộc đời thì mình phải thế này, phải thế nọ. Rất nhiều lúc nếu chúng ta thành thật, chúng ta có thể cảm nhận được điều đó. Ngay chính tôi cũng từng bị trải qua những cái mà suy nghĩ như vậy rồi. Trong suốt thời gian mà tôi học đạo cũng có đôi lúc hả? Tôi cũng suy nghĩ như vậy, tôi bảo không hiểu rằng là những cái lý luận, những cái lý thuyết của Đức Phật mình có thể áp dụng vào đời sống được hay không, hay là dù khi mình áp dụng đời sống thì mình vẫn phải sống thế này chứ, mình vẫn phải thế này thế kia thế nọ chứ, theo lối của thế gian mình cũng gây dựng và thực hành mọi cái chuyện phúc báo, nhưng nó thuộc về thế gian nên gọi phúc báo nhân thiên. Nhưng mà cái lý của đạo Phật không phải để xây dựng phúc báo nhân thiên, như là cái lý của các tôn giáo. Cái lý của đạo Phật nó có một cái khác hẳn với mọi tôn giáo, nó đặc thù lắm, đó là xuất thế gian là công đức. Nhưng mà mình không hành cái chuyện công đức, mà nếu mình muốn hành cái chuyện công đức, mình chỉ có một việc thôi: quy Đức Phật, hãy đi theo những bước chân Đức Phật, hãy phát những cái nguyện như Đức Phật phát. Cho nên tu hành cấp vụ lập nguyện cư tiên, lập nguyện độ sinh, lập nguyện thành Phật, gọi là lập Bồ Đề nguyện. Thành ra phát tâm với lập nguyện là một. Nhưng mà để chia sẻ ra thì Ngài thật hiền, Ngài chia sẻ ra làm hai nhánh. Thì Ngài nói rằng nhập đạo yếu môn, phát tâm vi thủ là cánh cửa quan trọng nhất để vào đạo, phát tâm là đứng đầu. Tu hành cấp vụ lập nguyện cư tiên, chuyện tu hành cấp bách nhất là chuyện lập nguyện, mà phát tâm thì ắt phải lập nguyện, lập nguyện thì ắt phải phát tâm. Nếu lập nguyện độ sinh thì có nghĩa là đang còn phát Bồ Đề tâm, mà phát Bồ Đề tâm tất nhiên phải lập nguyện độ sinh. Phát Bồ Đề tâm là phải thệ độ nhất thiết chúng sinh, cho nên phát tâm lập nguyện ấy là một. Cho nên cánh cửa để vào đạo thì cánh cửa thứ nhất phải mở thì mới vào được, đó là sự phát tâm. Mà chuyện tu hành đầu tiên phải tu đó là lập nguyện. Như vậy thì có nghĩa rằng là từ cái cánh cửa đầu tiên để vào đạo cho đến sự mà phải làm đầu tiên hết trong chuyện tu hành, chính ấy là quy phát vô thượng tâm, tức là phát Bồ Đề tâm. Nếu mà bây giờ mà chúng ta phát cái tâm ấy rồi, cái chúng ta cũng bước chân theo cái dấu vết của Đức Phật, chúng ta truy tìm và chúng ta cũng đi theo, thì chúng ta sẽ thấy cái thấy của Phật trên con đường của Đức Phật đi. Chúng ta đi trên con đường của Đức Phật đi, chúng ta sẽ thấy tất cả những cái Phật thấy. Có nghĩa là chúng ta cũng thành tựu được Huệ Nhãn, Pháp Nhãn, thậm chí Phật Nhãn. Nếu chúng ta đi trên con đường của Ngài, chúng ta sẽ thấy mọi cách thấy của chư Phật. Còn nếu mà chúng ta không đi trên con đường của Ngài thì chúng ta không bao giờ thấy cái thấy của Ngài, cho dù càng ngày chúng ta thấy Ngài, nhưng chưa một lần chúng ta thấy được cái thấy của Ngài. Ích gì cho mình khi chỉ thấy Ngài mà không thấy được cái thấy của Ngài. Và thực là may mắn cho chúng sinh, lợi lạc cho mình khi mình thấy được cái thấy của chư Phật. Khi mình thấy được cái thấy của chư Phật, đó gọi là ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là cái tri kiến của Đức Phật, cái hiểu, cái thấy của Đức Phật, mình thâm nhập, mình hiểu và thấy. Mình hiểu như Đức Phật hiểu, mình thấy như Đức Phật thấy. Thì đó là ngộ nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến chính là Phật, không phải những hóa thân của Đức Phật vào những cái cõi hồng trần này là Phật, mà hóa thân Phật chỉ là hóa Phật thuần, không phải thật Phật. Tri kiến Phật là Phật thật, là Pháp thân Phật. Cho nên thấy cái thấy của Phật, hiểu cái hiểu của Phật là chính xác thấy Phật. Phật là Pháp thân. Thành ra cả ngày thấy Phật đi nữa, nhưng mà cũng chỉ thấy hóa Phật, vẫn mù trước cái thấy của Phật, vẫn ngốc nghếch trước sự hiểu biết của Như Lai. Cái vấn đề tu hành của mình không phải là để nhìn Phật cả ngày, tại vì Phật dễ nhìn lắm, tới chùa nào cũng nhìn được, ở nhà cũng nhìn được. Nhưng mà để thấy cái thấy của Phật mới để hiểu cái hiểu của Phật, cái đó mới gay gắt. Cái đó không phải ai cũng thấy, cái đó phải tu tập mới thấy. Và chỉ có một cách để thấy: quy, hãy y vào Đức Phật, hãy đi về hướng Đức Phật, thì sẽ thấy cái thấy của Phật, thì sẽ hiểu cái hiểu của Phật, tức là tri kiến của Phật. Nó gọi là ngộ nhập Phật tri kiến. Anh Dương, để quy y là Đức Phật khai thị Phật tri kiến. Đức Phật khai thị Phật tri kiến bằng cách bảo mình phát tâm và quy y. Tại vì mình phát tâm á, thì là mới mở bảy phần tri kiến được. Tại muốn mở bảy phần tri kiến trước tiên hả? Phải đẩy lùi chúng sinh tri kiến, thì phải phát một cái tâm Phật tri kiến. Tâm Phật tri kiến ấy gọi là vô thượng tâm. Thành ra phát cái vô thượng tâm ấy, thì tự nhiên bằng cái vô thượng tâm ấy thì mới có thể thấy được thế nào là y, thế nào là quy, để có thể y quy Đức Phật. Và khi mà quy và y Đức Phật thì tự nhiên ngộ nhập Phật tri kiến. Chỉ có cách ngộ nhập Phật tri kiến bằng hai chữ quy y thì sẽ ngộ nhập Phật tri kiến. Thành ra vì vậy chúng ta có thể tổng kết mà nói lại, thì tất cả những cái vấn đề mà học giáo lý của chúng ta nó là những điều tất yếu nhưng không phải là tất đủ. Và là chúng ta học mọi cái thứ như vậy nó là những cái trợ nhân cho cái sự tu hành của chúng ta. Còn cái chính nhân của sự tu hành chúng ta nó là thật sự là nằm ở cái vấn đề làm thế nào mà chúng ta được khai thị, và rồi chung cùng chúng ta được ngộ nhập Phật tri kiến. Thì chính cái vấn đề Đức Phật đến với cuộc đời là để khai thị. Cho nên cuộc đời này đến với Phật Pháp đầu tiên là phải phát vô thượng tâm, phải quy y Tam Bảo. Đấy, cái đó là cái bước đầu tiên. Và Đức Phật thì đến với chúng sinh để gieo những cái nhân duyên, và cái nhân duyên đầu tiên nó chính là điều nói trên đó. Thì tâm vô thượng đấy là chính nó, đích xác nó là Phật tri kiến đấy. Rồi nó cứ phát nó ra, rồi tu tập vô lượng đời, vô lượng kiếp, thì tự dưng ra cái tâm ấy nó thành là thâm nhập, nó thành là ngộ nhập. Và như vậy thì chúng ta học thì đồng ý rằng là chúng ta học cũng khá nhiều rồi, nhiều năm, nhiều tháng. Nhưng mà điều thì chúng ta cái trong cái bước đường mà gọi là hành pháp, tức là thực hiện đó, thực hành đó, thì tương đối chúng ta cũng còn non trẻ lắm. Cái sự mà học Phật của chúng ta thì cũng đã đến tuổi trưởng thành, tức là chúng ta cũng học nhiều năm nhiều tháng ở trong cái Phật pháp. Cái vấn đề vốn liếng mà về những cái Phật pháp thì chúng ta cũng tạm thời ổn rồi, khá như thế. Nhưng mà vì chúng ta thiếu cái mặt mà gọi là thực hiện nó, cho nên vì như thế thì chúng ta vẫn còn những cái mà vấn đề, những cái mau bệnh á, tức là những cái vấn đề mà trục trặc nhỏ nhỏ đó, là vấn đề mà nãy tôi cũng có đề cập đến, là đôi khi thì chúng ta cũng chẳng hiểu là những cái lý luận mà chúng ta học hỏi giáo lý của Phật pháp thực sự nó có giúp ích gì cho cá nhân của mình trong cái kiếp sống này hay không, còn là một câu hỏi đối với chúng ta. Và bao giờ nó được minh định một cách trắng chắc chắc chắn vô cùng là may quá đi, mình được quy y Tam Bảo. May quá đi mà mình biết được Đức Phật và giáo pháp của Ngài. May quá đi mình được làm một thầy tăng. Thì khi đó có như mình có thể trả nợ thí chủ và báo đáp ơn của chư Phật từ đây. Thì vì vậy thì chúng ta cần cái vấn đề thực hành vô cùng. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.